Hôm nay chúng ta đi vào cái buổi đầu tiên, làm quen với một cái phương pháp. Phương pháp luyện tập, phương pháp này còn gọi là phương pháp tĩnh khí sâu. Như vậy đầu tiên phương pháp này gọi là phương pháp khí sâu. Khí công còn gọi là công phu luyện khí. Công phu luyện khí tức là luyện cái gọi là dòng năng lượng ở trong cơ thể. Quan niệm về khí, khí làm cái dòng năng lượng vận hành trong cơ thể và ngoài không gian. Như vậy quan niệm này cũng là một cái quan niệm, bởi vì cũng rất có rất nhiều quan niệm mà nhận từ ngày nay chúng ta thấy là một số quan niệm. Ví dụ như là quan niệm về nhân điện, quan niệm về trường sinh học, quan niệm về tâm năng là năng lượng của tinh thần, vân vân. Mỗi một quan niệm khác nhau thì đưa ra một phương pháp khác nhau, nhưng nhìn chung mục đích là giống nhau. Vấn đề đặt ra với một phương pháp làm sao mà quan niệm nó đồng bộ với phương pháp và nó tạo ra được cái kết quả, nó đưa lại một kết quả nào. Nhiều phương pháp là phương pháp với cả quan niệm nó không đồng bộ với nhau. Phương pháp là quan niệm chỉ một đằng, một phương pháp một nẻo, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả. Như vậy là phương pháp của chúng ta là phương pháp khí công, là một trong ba phương pháp có tính cổ truyền là phương pháp khí công. Phương pháp yoga và phương pháp thiền định. Có ba phương pháp cổ truyền. Ngày nay có rất nhiều phương pháp nhưng mà đều là xuất gốc từ ba phương pháp này và có khuynh hướng là pha trộn với ba phương pháp này. Phương pháp khí công một thiên về việc sử dụng năng lượng trong cơ thể. Như trên đã nói là tất cả chỉ cái ban đầu, chỉ cái đích thì coi như giống nhau, nhưng thực ra cái ban đầu ở mỗi phương pháp có một cái khởi phát khác nhau. Yoga thì bắt đầu, tám bậc yoga thì cái bắt đầu của họ là thiên về thể chất. Luyện tập thể chất bắt đầu của yoga là phải là hatha yoga. Nói những cái động tác nói thể chất thể chất, nhưng kết cục của nó vẫn trở về năng lượng, cũng kết trở về tinh thần. Nhưng cái ban đầu khởi điểm của họ là luyện thể chất. Chính vì thế yoga ngày nay thì rất là khó, nó quá nặng so với người thường. Có một số khuynh hướng làm cho nó nhẹ đi để phù hợp với người thường và phù hợp với chế độ dưỡng sinh của những người cao tuổi, nhưng mà việc làm nhẹ đi lại làm mất cái ý nghĩa bên trong của nó, thì trở thành yoga biển, nếu không thì đơn giản hóa trở thành giống như là một môn thể dục. Thiền định là thiên về tinh thần, luyện tập tinh thần, thần kinh, phương pháp thiền định. Khởi điểm của ba phương pháp thì khác nhau, nhưng kết thúc thì giống nhau. Ừ. như trên đã nói là như vậy, là các phương pháp tân pháp bây giờ đều có khuyên hướng là xuất gốc từ ba cái phương pháp này, và có sự pha trộn lẫn nhau, rồi là có khuyên hướng là nghiên cứu tập trung những cái tinh hoa của ba cái phương pháp đó để tạo ra những cái gọi là những cái tân pháp. Nhưng quả là rất khó, bởi vì việc đó làm, việc làm đó là không dễ, bởi vì ba cái phương pháp đều có cái nguồn gốc khác hẳn nhau. Tính ngoài ra là nó còn có cái chữ tĩnh. Chữ tĩnh được đặt ra để phân biệt với trạng thái động. Tĩnh là trạng thái dựa trên cơ sở cái gọi là cái vận động của hình thể bên ngoài, hay còn gọi là của hệ vận động bên ngoài. Đối với tĩnh tức là bên ngoài nhìn thì giống như là bất động, hình chỉ bên ngoài bất động, nhắm mắt ngồi yên, nó có bản chất thiền. Nó có bản chất thiền. Ở đây cũng phải giải thích là chữ thiền, tôi nói đến gọn chữ thiền, nó gọi là thiền định. Và thực ra nó có hai trạng thái là tọa thiền và nhập định. Tọa thiền và nhập định. Tọa thiền với một cái nguyên tắc là đưa vào trạng thái tĩnh lặng, trạng thái trống, trạng thái trống giống, hay còn gọi là đưa trạng thái trở thành quên. Bởi vì các nhà nghiên cứu từ xưa đến nay đều cho rằng con người của chúng ta luôn luôn rơi vào cái hoạt động thần kinh, của chúng ta luôn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, luôn luôn cho suy nghĩ nhiều, suy nghĩ rất phức tạp, làm cho cái đầu óc của mình không lúc nào tĩnh được, mà cần phải tĩnh lặng, phải trống rỗng, phải quên đi. Và con người chúng ta phải cần phải học quên đi. Nhập định là chúng ta tập trung tư tưởng, nhưng sự tập trung tư tưởng này đưa chúng ta vào một trạng thái cảnh giới, cảnh giới tinh thần. Hay còn gọi là đưa vào trạng thái đại định. Đây là một vấn đề rất lớn, đó là một trạng thái, một cái trạng thái đại định. Trạng thái mà dường như con người dâm một thế giới bởi những cái hình ảnh khác nhau, và cho gọi là cảnh giới. Mà do cái nếu như chúng ta tập không tốt thì nó gây ra rất nhiều ảo giác. Các phương pháp của chúng ta thì có rất nhiều và có nguồn gốc từ ba phương pháp mà đã nói trên. Và hiện nay công việc phân loại của các phương pháp dựa trên cơ sở là tĩnh và động. Sự phân biệt tĩnh động và cơ sở thứ hai để phân loại các phương pháp là dựa trên vô thức và ý thức. Như vậy nó sẽ có các môn thuộc về tĩnh ý thức, tĩnh vô thức, động ý thức và động vô thức. hay là sự thân chia một loại phương pháp. Phương pháp của chúng ta thuộc về phương pháp gọi là ý thức, tức là vẫn phải dẫn chính cơ sở làm chủ ý thức. Phương pháp của chúng ta là loại phương pháp đó. Phương pháp tĩnh vô thức giống như phương pháp thiền vô thức. Phương pháp vô thức nó có một cái lợi cũng và cũng có một cái hại. Cái lợi của phương pháp vô thức là trong trường hợp vô thức chúng ta có thể giải tỏa được các ức chế. Ức chế thần kinh, ức chế năng lượng và ức chế sinh học. Giải tỏa các ức chế chúng ta chia ra làm 3 loại. Con người chia ra làm 3 loại: thần kinh, tinh thần, hoạt động năng lượng và hoạt động sinh học. Con người sẽ chia làm 3 phần, 3 vấn đề. Nhưng mà có một cái hại là nó gọi là sự không kiểm soát gì. Sự không kiểm soát. Chính vì vậy nó có cái môn gọi một động công vô thức. Nó giống như cái võ bùa hay thần quyền. Nó bản chất nó rơi vào một cái trạng thái rất là nguy hiểm, rất là không nên. Đó là dùng cái tha lực ở bên ngoài. Nếu con người dường như bị điều khiển, chúng ta để ý đến một môn động công vô thức, đó là cái môn giống như cái môn của anh Bùi Long Thành, giống như bị một cái gì đó điều khiển mình không làm chủ được. Còn động ý thức thì nó giống như các môn thể dục thể thao và võ thuật, có bài bản, một cách thức. Môn của chúng ta gọi là môn tĩnh ý thức. Chính vì vậy môn của chúng ta nó được gọi là tên đầy đủ là tĩnh khí công ý thức. Tên đầy đủ của nó là tĩnh khí công ý thức. Ngày nay cũng như ngày xưa, có nhiều phương pháp để ra những tên này tên khác. Thiên về những cái hoa mỹ, đôi lúc là thiên về những cái dùng những từ thần bí khó hiểu, nhưng thực ra vẫn phải dùng một cái khoa học để phân biệt được cái bản chất của phương pháp. Tĩnh là chúng ta chẳng thấy bất động, tĩnh tọa. Ta được định toán nó có phẩm chất thiên lượng chân dịch như nói. Phương pháp tĩnh khí công còn gọi có bản chất là thiền chỉ quán. Tức là trong trạng thái thiền định, suy nghĩ tập trung vào một vấn đề. Tập trung vào một vấn đề. ý thức thì như chúng ta đã nói là phải dùng cái ý thức của mình để làm chủ phương pháp của chúng ta là chủ trương con người phải làm chủ dùng ý thức của mình để làm chủ tất cả các hoạt động thần kinh, hoạt động năng lượng, hoạt động sinh học thông qua cái việc làm chủ khí để làm chủ các hoạt động thần kinh và hoạt động sinh học, thông qua đó làm chủ con người và thông qua làm chủ con người làm chủ cái mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội xung quanh. Một sự làm chủ đó đưa vào cái gọi là làm chủ khí, như trên đã nói là cái năng lượng hoạt động trong cơ thể, chân khí nội lực và bản chất là dạng bức xạ năng lượng. Bức xạ năng lượng gọi dạng bức xạ. Công chức nội phong pháp, công chức là công pháp, tức là các cái trình tự hoạt động của khí theo các mục đích khác nhau, theo các mục đích khác nhau, mỗi một mục đích phải có một môn công pháp riêng. Mỗi một mục đích của chúng ta lại có một môn công pháp riêng, gọi là công pháp. Bây giờ cái bản chất phương pháp của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể đưa ra một cái gọi là một cái diễn ngôn, một cái giải thích một cách rất là nôm na cái phương pháp của chúng ta, để tinh chất dễ hiểu. Một cái nôm na là trong trạng thái tính như còn gọi là trong trạng thái tĩnh tọa, dùng ý thức để điều khiển khí theo cái trình tự có mục đích khác nhau, còn gọi là công. Điều khiển khí theo các mục đích khác nhau, còn gọi là công. Trong trạng thái tĩnh tọa, trạng thái tĩnh tọa dùng ý thức để điều khiển khí theo các công pháp khác nhau, nên gọi là tĩnh khí công ý thức. Đây là diễn nôm cái phương pháp chúng ta đang tiếp cận. Phương pháp này tham gia phong trào khí công vào cuối năm 91 đầu năm 92, năm 1992 bắt đầu tham gia phong trào khí công dưỡng sinh. Mới nói cái thời năm 92 là châm hoa đua nở, nhà nhà dưỡng sinh có rất nhiều phương pháp. Sau hồi đó còn là đề ra là 6 đại môn phái rất nhiều, nhưng mà phải nói rằng cho đến ngày nay thì hầu như các cái phương pháp mở phương pháp của dần dần nó kém đi. Kết may ở phương pháp của chúng ta cố có được một cái nền tảng chuyên môn tốt cho nên còn giữ được cái ngày nay. Chứ các phương pháp các không có lý luận, không có thực tiễn là dần dần mất đi. Cho đến năm 1996 là được thành lập trung tâm đầu tiên. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dưỡng công dưỡng sinh. Việt Nam đến năm 1999 thì được vào là đề tài, được vào cái chương trình nghiên cứu của nhà nước, nghiên cứu ứng dụng. Đến năm 2000 thì một nhánh tách ra để thành lập nhóm kỹ công và y học cổ truyền. Đến năm 2003 thì lập nên trung tâm kỹ công dưỡng sinh người cao tuổi. Trung tâm đến năm đầu năm nay 2006 thì chúng ta thêm một cái trung tâm gọi là kỹ công và dạy nghề nhân đạo, dùng cho các em có hoàn cảnh nghèo khó. Nói chung là cho đến nay thì từ năm 92 đến nay thì có rất nhiều người học và bắt đầu tách ra rồi. Ngoài cái do chính tôi người chịu trách nhiệm chính của công tác này thì có rất nhiều các cái học trò đi dạy ở các nơi ngay ở Hà Nội này. Và từ năm đó thì phát triển, đầu tiên thì phát triển ở Hà Nội, năm 92 bắt đầu ở Hà Nội, đến năm 95 bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh, 96 ra đến Quảng Ninh, Cẩm Phả. Thì hoạt động của nó thì tương đối là nhiều nơi, thậm chí bây giờ ra cả nước ngoài, các nước đều có ít nhiều. Nhưng cái hoạt động chính thức bây giờ thì dưới cái gọi là lãnh đạo chung thì nó chỉ có 4 nơi là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cẩm Phả, và bây giờ đang chuẩn bị làm Thái Bình nữa, là có một sự lãnh đạo chung. Còn nhiều lớp cá nhân rồi là tự phát rất nhiều, không thể kiểm soát hết được. Như vậy chương trình của chúng ta sẽ học cái gì? Chương trình của chúng ta nó sẽ trải qua 3 lớp, 3 khóa giảng. Ít nhất chúng ta cũng phải học được 2 lớp. lớp nhập môn là lớp chúng ta đang bắt đầu học. Sau đó là lớp cơ bản. Cuối cùng là lớp nâng cao. Đó là ba lớp chúng ta phải đi qua. Lớp nhập môn của chúng ta sẽ được một khoảng 10 buổi. Một tiết học lý thuyết. Và một tiết thực hành. Với những chương trình như sau, chương trình nhập môn của chúng ta bao gồm các bài như sau. Bài thứ nhất, điều tức công. Là bài mà chúng ta luyện thở khí công. Chúng ta luyện thở và luyện một cái loại hình thở nó phù hợp với khí, phù hợp với hoạt động năng lượng trong cơ thể, gọi là thở khí công. Chúng ta có nhân loại, chúng ta tìm được rất nhiều kiểu thở, nhưng mà chúng ta đang quan tâm đến cái cách thở mà nó phù hợp với khí. Thứ hai là chúng ta luyện quán khí công. Để cảm nhận khí. Bước đầu tiên chúng ta phải cảm nhận được nó. Cảm nhận được một cái luồng tê tê nóng nóng nó chạy, gọi là cảm nhận khí. Bước thứ bài thứ ba là chúng ta luyện nhập khí công. Chúng ta luyện để đưa vào trạng thái khí. Mà còn gọi là đưa vào trạng thái nhập khí. Tức là đưa vào trạng thái tiếp nhận cái ngoại khí ở bên ngoài. Tiếp nhận cái ngoại khí ở bên ngoài. Chúng ta đưa vào trạng thái khí thì mới luyện được. Nhưng mà ở đây là không những đưa vào trạng thái khí mà còn phải đưa vào trạng thái nhập khí, tức là đưa vào trạng thái tiếp nhận ngoại khí. Bài thứ tư là sinh khí công. Là bài luyện để chúng ta chủ động tạo ra khí. Chúng ta tạo ra khí ở trong cơ thể, tạo ra cái dòng năng lượng ở trong cơ thể. Sau bốn bài mang tính chất kỹ thuật như vậy, chúng ta sẽ đi vào hai bài ứng dụng. Bài thanh khí công vận khí tự chữa bệnh, chúng ta sẽ học cách vận khí tự chữa bệnh. Vận khí tự chữa bệnh. Bài thứ sáu là bài dưỡng khí công. Là chúng ta học vận khí tự dưỡng sinh, phòng bệnh. tự dưỡng sinh phòng bệnh. Nên là hệ thống bài tập của chúng ta sẽ tập trong cái đợt này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái điều cần biết ban đầu khi mà chúng ta đi vào trạng thái, đi vào luyện tập khí công. Những điều cần biết khi mới học khí công. Thứ nhất, đứng một tư thế như chúng ta vẫn gọi là tư thế tĩnh tọa, tức là ngồi tĩnh. Ngồi tĩnh, ngồi thư giãn. Người ta còn nói là ngồi thư giãn hệ thống gân cơ trong cơ thể và thư giãn cái thần kinh tinh thần của mình. Với những vấn đề lưu ý như sau: thứ nhất, mắt nhắm. Miệng ngậm. Lưỡi để hàm trên. Lưỡi của chúng ta để lên hàm trên. Trong quá trình luyện khí công, kể cả thở cũng thở bằng mũi chứ không thở bằng miệng. Thứ hai, lưng thẳng, bụng lỏng, nếu mà thắt lưng chặt là phải nới dài và mặc ở các quần áo cho nó, đừng nó có bó sát quá. Lưng thẳng, bụng lỏng, đầu hơi ngẩng. Thứ ba, hai tay để ngửa lên đùi, chân thoải mái. Hai tay để ngửa lên đùi, chân phải thoải mái, nhất là về cái chân. Chân của chúng ta phải để thoải mái. Nhiều người quan điểm rằng chúng ta phải ngồi ở tư thế thiết trà, tư thế hoa sen hoặc tư thế bằng thiết trà. Cái đấy dùng để cho luyện công bậc cao. Còn luyện công mà luyện công dưỡng sinh chúng ta không cần phải ngồi như thế, bởi vì có một cái lý do quan trọng là chúng ta rất cần thông khí xuống chân. Và ngồi ở thế thiết già rất khó thông khí xuống chân. Những người mà bị bệnh cột sống thần kinh tọa là phải lưu ý điểm này. Duỗi cũng được, làm sao cho thoải mái, làm sao cho nó thật thoải mái. Thậm chí chúng ta có thể ngồi lên ghế cũng được, không thành vấn đề. chúng ta ngồi lên ghế cũng được. Làm sao cho nó thoải mái. Khi ở một tầm mức dưỡng sinh là chúng ta ngồi như vậy, nhưng cái tư thế như vậy nó rất thoải mái. Nguyên tắc của nó phải thoải mái. Càng thoải mái càng tốt. Cho nên đối với một số người do cái cuộc sống, do cái thần kinh tọa để hệ xương các thứ là nó không được tốt, hệ vết cơ xương không được tốt, thì chúng ta khi bắt đầu ngồi tập thi công là chúng ta có thể chỉnh một chút, có thể chỉnh một chút cho một tư thế nó thật thoải mái. Thậm chí có thể kê, lấy một cái gì đó kê, chỉ có thể ngồi lên cái chăn, ngồi lên cái gối, ngồi lên đến cách cụ ngày xưa gọi là ngồi lên cái bồ đoàn, là cái để ngồi trên. Thế thật thoải mái, càng thoải mái càng tốt. Điều thứ hai, vấn đề thứ hai, về không gian luyện, không gian và thời gian. Nguyên tắc ở chế độ dưỡng sinh là mọi điều kiện phải ở điều kiện cân bằng. Nguyên tắc chế độ dưỡng sinh là chế độ cân bằng. Khi trong người của chúng ta đang có bệnh, chúng ta phải tất cả mọi điều kiện sống của chúng ta phải cố gắng đưa về chế độ cân bằng, chế độ tiêu chuẩn. Thứ nhất là tập ở cái chỗ nó không nóng quá, không lạnh quá. Thoáng nhưng mà không được gió. Không được gió quá. Trời nóng chúng ta có quyền bật quạt, nhưng không để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể mà thổi ở bên cạnh cơ thể. Không để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể. Nóng quá có thể để quạt thổi đằng sau lưng hoặc là trước mặt hoặc là bên cạnh, chứ không thổi trực tiếp vào cơ thể. Không được sáng quá hoặc là không được tối quá. Sáng quá cũng không được, tối quá cũng không được. Chỉ nhân lại là phải mọi cái đều phải ở chế độ cân bằng. Sạch, không mùi. Yên tĩnh. Vắng vẻ. Nên cả yên tĩnh càng tốt. Đương nhiên quả đất là những điều kiện này đưa ra đối với chúng ta là những người ở thành phố là rất khó. Nhưng chúng ta cố gắng được từng nào hay từng đấy. Bí quá thì cũng phải chịu thôi, như là sao được. Còn không lúc nào rỗi rãi đi về quê hay đi về những nơi sạch sẽ ngồi tập. Về vấn đề thời gian, về vấn đề thời gian thông thường khi mới tập là tập trước khi ngủ. nó có một vấn đề là chúng ta tập với một cái trạng thái nửa thức nửa ngủ thì mới hiệu quả. Một lý do giải thích tại sao như vậy, vì thần kinh của chúng ta trong lúc thức hay có xu hướng hơi căng thẳng, hơi bị phấn khích, hơi căng thẳng, hơi bị phấn khích, cho nên tập rất khó. Thời gian tập trước khi ngủ, trước khi ngủ trưa, trước khi ngủ tối, thông thường là tập trước khi ngủ tối, bởi vì chúng ta cũng giờ rất bận. Còn việc thực chất là tập lúc nào cũng được, nhưng mà chúng ta phải phân biệt trạng thái tập cho nó quen với trạng thái luyện cho nó được là khác. Để tập cho nó quen chúng ta tập lúc nào được, nhưng mà để luyện cho nó được thì phải chọn những cái lúc mà nó đảm bảo được các yêu cầu. Còn để tập cho nó quen thì chỗ nào thật nhỉ, không thành vấn đề, lúc nào tập nhưng mà phải luyện, vì là tập chỉ để cho nó quen thôi, còn luyện mới là quan trọng. Cho nên chúng ta lúc nào rỗi rãi chúng ta tập cũng được, nhưng mà khi đã luyện thì phải tất cả mọi việc phải cân, các điều kiện nó phải cân bằng, nó phải đúng. Một điều lưu ý nữa là khi luyện phải hơi đói một chút, tránh khi ăn no. Vừa về ăn xong mà luyện là cũng hơi vất vả, hơi khó luyện. Không phải là hại cho sức khỏe mà luyện nó khó thôi, chứ không hại cho sức khỏe. Ăn xong mà luyện thì càng tốt, bởi vì tiêu hóa con người là càng tốt lên. Nhưng mà nó lại khó luyện hơn, khó luyện hơn rất nhiều. Khó tụ khí, khó sinh khí, khó hành khí. Cái gì?
Cái chỗ tụ khí.
Còn nhiều ngày xưa là khi tập nâng cao là có phải nhịn đói để luyện. Nhiều khi là phải nhịn đói, người ta phải nhịn đói để luyện. Nhưng chúng ta còn bây giờ mà chúng ta để chuyện đói là nhiều người không chịu được. Đấy là một số những cái mà chúng ta cần biết khi chúng ta mới luyện. Khi chúng ta, thì thứ ba là chúng ta luyện ở lớp đây. Các hình thức luyện tập, các hình thức luyện chúng ta lại hiện hình thức cơ bản là hình thức tự luyện, là hình thức cơ bản. Chúng ta học lý thuyết xong về nhà các thứ, trên lý thuyết trên cái hướng dẫn chúng ta tập lại, gọi là tự luyện. Hình thức thứ hai là hình thức ở lớp, gọi là dẫn luyện. Chúng ta học lại lớp đây, chúng ta được dẫn, được hô, được dẫn và phát hỗ trợ. Và phát hỗ trợ. Đặc biệt là luyện tập khí công của chúng ta được để phát hỗ trợ. Và sự phát hỗ trợ này có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tăng cường nội lực cho cơ thể. Ý nghĩa thứ hai là đả thông kinh mạch, trở lại trong kinh mạch cho chúng ta. Thứ ba là kích thích hoạt động hay còn gọi là khai mở các huyệt và các lục xa. Cái việc mà hỗ trợ này rất cần cho giai đoạn đầu khi chúng ta chưa quen, chưa làm được. Thậm chí có nhiều người cho rằng nó đóng một cái vai trò rất quan trọng, bởi vì bản thân mỗi một chúng ta cái hạn chế ở trong cơ thể rất nhiều. Để vượt qua được cái hạn chế này, nếu mà tự mình vượt qua quả là cũng rất khó. Nếu có hỗ trợ thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Cho cái thứ ba là chúng ta luyện tập thể. Chúng ta luyện tập thể, và bây giờ các câu lạc bộ người ta hay luyện theo dạng câu lạc bộ để tạo ra một sự cộng hưởng. Đó là sự cộng hưởng khí cho dễ luyện hơn rất nhiều. Cái thứ tư là hình thức đối luyện. Nhưng hình thức này chỉ được sử dụng ở cái luyện tập nâng cao nhiều hơn. Còn hình thức đối luyện thì nó ít ở mức độ như cao. Chúng ta hay chỉ có thể hay sử dụng hình thức trợ luyện, tức là cái người mà đi trước hỗ trợ cho những người đi sau, gọi là trợ luyện. Đối luyện là luyện như nhau, nhưng mà cái này thông thường luyện cùng nhau. Trợ luyện là có người hỗ trợ. Những người đi trước, những người khỏe hơn, những người đã học, những người biết pháp, vân vân, nó sẽ hỗ trợ cho mình cả. Đây là cái hình thức mà chúng ta định sử. Ban đầu là chúng ta sẽ luyện tập. Ban đầu thì chúng ta nên luyện bằng băng. Khi mà chưa nhớ, chưa hiểu. Sau luyện bằng băng quen rồi thì chúng ta mới vào những tự luyện. Ban đầu phải luyện bằng băng là bởi vì nó có vấn đề như thế này. Khi chúng ta đưa vào trường ta tĩnh công, tĩnh tọa để luyện công, nếu như mà chúng ta chưa nhớ được các trình tự của nó, buộc chúng ta là phải ngồi để nhớ lại, lúc nhớ nhớ, lúc quên quên, thì nó sẽ phân tâm và tạp tâm. Và nên chúng ta sẽ không luyện được khí. Ngay cả xuống sau này chúng tôi nghe bằng đến, nghe một vài lần, đừng nghe để hiểu này. Học khí công một vài lần, đừng kệ, cứ để cho nó nhập tâm là dần dần mới hiểu. Ngay như ở trên lớp thì nghe lời dẫn cũng vậy, cũng một vài lần đầu là cứ kệ cả, sau đó dần dần mới hiểu. Chứ nếu muốn hiểu ngay là rất khó, rất khó. Làm chúng ta tập tâm và phân tâm, làm cho khí nó rất là khó hoạt động trong cơ thể. Những buổi đầu tiên khi mới tập là cứ tự nhiên, cứ để cho nó tự nhiên, rồi dần dần mới theo dõi nó. Ban đầu là cứ để cho nó tự nhiên, hơi vô thức một chút. Chính người nào mà ý thức quá là rất khó tập. Mới tập là cứ kệ nó, đừng để ý nó. chân dân đã bắt đầu với để ý đến đó. Chứ nhiều người là dùng cái quen với cái tư duy logic, suy luận ngay từ đầu, kiểm soát ngay từ đầu, thắc mắc ngay từ đầu, rất khó luyện. Dần dần mới luyện để dần dần lấy kiểm soát nó. Ban đầu để cho nó có cái hiệu quả trong cơ thể, sau đó phân tích cái hiệu quả đó, rồi mới làm chủ cái hiệu quả đó, tạo ra hiệu quả mong muốn của mình. Chứ ngay ban đầu tạo ra được không được, ngay ban đầu phân biệt là không được. Nhất là những các cái phương pháp mới, những cái hiện tượng mới đến với cơ thể của chúng ta. Là một số vấn đề. Bắt đầu chúng ta sẽ